Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Vượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Tiếp tục tuân theo lệnh cư trú tại chỗ và chúng ta tiếp tục cầu xin cho sự an bình đến với tất cả mọi người, sức khỏe lúc nào cũng dồi dào và hạnh phúc với gia đình và người thân được thể hiện trong những ngày tháng vừa qua và những ngày tháng sắp tới. Hôm nay tôi muốn nói về cái lệnh xóa bỏ, tức là chúng ta nói đến record clearance dưới luật của tiểu bang California. Một người bị kết tội có tiền án, khi mà cái người này đã làm những việc cần thiết đòi hỏi bởi người chánh án, thì người này có thể xin xóa bỏ cái tội mà họ đã bị kết. Nhưng không phải cái tội nào cũng có thể được xóa bỏ. Một cái lỗi về vấn đề hình sự tiền án nó ở trên cái lịch sử của mình, nó làm cho cuộc sống của mình rất là khó khăn. Nó làm cho mình khó có thể tìm được việc, nó làm cho mình khó có thể xin mướn được căn hộ, nó làm cho mình khó khăn để có được những cái chứng chỉ để hành nghề ở California này. Và vì vậy, khi ở cái vị trí mà chúng ta có thể xin xóa bỏ những cái lỗi này, thì chúng ta phải tham khảo luật sư, ngồi xuống nói chuyện với người luật sư, có những cái hình sự đưa cho luật sư coi để người luật sư họ có thể biết rằng là cái việc gì mình có thể làm được. Hai cái chữ mà rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng ngộ nhận đó là cái chữ record clearance, tức là xóa bỏ, clear tức là làm cho nó sạch lại cái lịch sử tiền án của mình. Và cái chữ thứ hai nó gọi là expungement. Expungement chữ tương tự như vậy. Nó cũng nghĩa là cho mình thấy không có cái việc đã xảy ra, nhưng nó không hoàn toàn xóa hết những cái gì đã xảy ra. Trừ khi là những cái việc mình làm, nó là một cái việc mà cái sự thật, cái fact, cái dữ kiện trong đó nó không thể nào như vậy được. Ok? Mà không phải là cái hình sự nào mình cũng có thể xóa bỏ được. Và cũng không phải là cái hình sự nào mình cũng xin xóa bỏ trong một thời gian ngắn được. Có nhiều người gọi cho tôi và nói tôi bị cái tội này một năm trước, hai năm trước. Tôi muốn xóa bỏ. Quý vị nghe những người khác nói xóa bỏ thì quý vị muốn xóa bỏ. Tại vì quý vị biết rằng là nếu còn giữ cái lỗi đó ở cái lịch sử tiền án của mình thì cái việc mình đi xin việc làm nó rất là khó. Những người mà uống rượu lái xe làm sao quý vị đi xin việc làm để mà lái xe cho công ty, để mà lái xe cho giao hàng. Quý vị uống rượu lái xe mà. Những người mà có mang tội ăn cắp làm sao quý vị xin việc làm để mà làm sổ sách cho công ty. Quý vị đã mang tội ăn cắp mà. Vì vậy cái việc mà công ty họ kiểm tra cái lịch sử quá khứ của mình nó rất là quan trọng. Nhất là những người mà gọi là có công ty tư đó, họ kiểm tra qua những cái công ty mà họ mướn. Và những cái công ty này, bổn phận của họ là phải tìm ra tất cả những cái gì nó liên quan đến mình khi mình nộp đơn xin công việc. Nếu chúng ta muốn làm một cái sự xóa bỏ về cái hình sự của mình, thì chúng ta phải tham khảo. Chúng ta không thể nào mà nói rằng là tôi đã làm cái việc này 2-3 năm, tôi đã hối hận, tôi muốn xin được xóa bỏ để tôi đi xin việc làm. Cái việc mà quý vị bị kết tội đó nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra như thế nào? Cái kết quả đó như thế nào? Có phải quý vị đã đi tù tiểu bang, quận hạt? Quý vị đã làm hết những việc mà quý vị bằng lòng với chánh án là quý vị sẽ sửa đổi chưa? Từ đó đến bây giờ quý vị đã có thêm một cái lỗi nào nữa chưa? Tất cả những cái việc này nó liên quan đến việc record clearance. Thế thì những người mà mang tội ăn cắp vặt ở trong chợ, trong shopping, đây là những lỗi gọi là lỗi tiểu hình, vẫn được coi như là một tội ăn cắp vậy, cho dù nó là một cái tội nhẹ thôi, tùy theo cái số tiền mình lấy. Có nhiều người cái món hàng lấy có 7-8 đồng bạc à. Mà việc đầu tiên quý vị phải làm là quý vị phải trả một cái số tiền cho cái công ty mà quý vị lấy hàng của họ. Có khi thậm chí 500 đồng lận. Nó vô duyên quá phải không? Nó vô lý quá. Xong rồi quý vị phải ra tòa. Về sau này thì công tố viên văn phòng District Attorney ở Santa Clara họ đưa ra một cái chương trình đó cho quý vị được làm những cái việc cải huấn, đi học một cái lớp, xong rồi thì là họ xóa bỏ cái hình sự đó. Đó là một cái trường hợp tốt nhất. Đó là nếu cái người mà làm cái tội này chưa bao giờ đã làm một cái tội như vậy. Vì lý do gì đó, họ hiểu rằng là mình không phải là cái người đi ăn cắp, nên họ cho mình được cái cơ hội để cải huấn, để xóa bỏ cái cáo trạng tội để mình không có bị cái sự tiền án đó nằm trên cái lịch sử của mình. Nhưng rồi có những người lần này qua lần khác cứ đi lấy hàng của người khác rồi ra tòa rồi xin hứa hẹn rồi làm những việc cần thiết rồi lại làm lại nữa. Đây có thể là một căn bệnh đấy chứ không phải là một cái việc làm mà một người bình thường làm đâu. Tại vì mình biết là cái việc làm này nó xấu mà, nó tốn tiền mà, tại sao mình lại cứ làm như thế? Và đến đây tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà nó trở thành một cái cuốn phim rất là hay. cái cuốn phim này nó có cái tên là Tu Chính Án Thứ Nhất, The First Amendment. Nó kể về một hai anh em, cái gia đình này, cái cậu này lúc đó cậu ấy cũng còn trẻ, nhỏ tuổi, nhưng người em của cậu lại càng nhỏ tuổi hơn. Thế thì hai anh em mới đi vào trong một cái tiệm, và cái người em đó đói quá, tội nghiệp quá, cái người cậu này mới với tay lấy một cái kẹo cho người em này. Cái chuyện nó xảy ra lâu lắm rồi, và cái kẹo lúc đó nó chỉ trị giá có 5 sen thôi, cho cái cô em này ăn. Thì cậu bị bắt. Nhưng mà cái xui của cậu là cái tiệm này nó lại nằm trong văn phòng bưu điện, mà văn phòng bưu điện lại là thuộc luật liên bang. Chỉ vì một cái kẹo thôi, cậu ta đi tù không biết bao nhiêu năm vì cái kẹo đó. Nhất là những người mà lấy thơ của người khác đó, đó là tội liên bang nhé. Chứ không phải là tôi chỉ giỡn hay là tôi chỉ lấy mấy cái phong bì hay là cái gì đâu. Cái việc đó họ không có tính tới. Họ chỉ nghĩ rằng là cái hình sự xảy ra nói rằng là chúng ta lấy cái gì đó mà không thuộc về mình thì mình mang cái tội ăn cắp. Dựa trên một thống kê của cái Hội đoàn Quốc gia về vấn đề ngăn chặn việc ăn cắp, họ nói là khoảng chỉ có 13 tỷ đồng tiền hàng mà đã được ăn cắp từ những tiệm hàng mỗi một năm. Quý vị có thể tưởng tượng cái con số này nó nhiều đến cỡ nào. 21.2% về cái tội ăn cắp dựa trên cái thống kê những cái bảng báo cáo của chính phủ liên bang. Quý vị có thể lấy từ một cái cây kẹo đến lấy đến một cái nhẫn kim cương, cho đến những cái phương cách mà nhiều người nghĩ ra để mà lấy đồ đạc của người khác, để rồi chúng ta đi đến cái chỗ hình sự, dân sự, tố tụng. Quý vị nghĩ, nếu mà cái việc nó trở thành một cái tội ăn cắp mà họ điều tra ra, thì cái người lấy cái món hàng đó có thể sẽ đi tu, tùy vào cái dữ kiện của từng trường hợp một. Những cái việc mà nó liên quan đến cái vấn đề dân sự đó, thưa quý vị, lý do tại sao cái người mà làm cái việc này họ không bị đưa ra hình sự, một phần có vẻ có thể là cái dữ kiện, nhưng một phần có thể là cái người mà bị mất những cái món hàng đó, họ muốn cho cái người làm những cái việc này có được một cái cơ hội hoán cải, quay trở lại làm cái gì cho nó đúng. Quý vị biết ăn cắp mà cái số tiền đó 950 đồng trở xuống, quý vị có thể đi tù đến một năm và phải trả lại cái số tiền mà mình đã lấy, rồi bị tiền tòa nữa. Ăn cắp mà cái số tiền đó trên 950 đồng, quý vị cứ tự tưởng tượng 951 đồng là có thể gọi là ăn cắp đại hình rồi, thì cái hình phạt là từ 1 cho tới 3 năm. Nó có đáng để cái việc này nó xảy ra hay không? Không. Và vì vậy, khi chúng ta mang những cái lỗi này, việc đầu tiên là chúng ta không nên mang những cái lỗi này. Nhưng rồi chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề làm sao chúng ta có thể xóa đi cái lỗi này trong tương lai, để chúng ta không bị ngăn trở vì cái việc chúng ta xin việc làm để mà cứu giúp gia đình, để mà giúp đỡ gia đình. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, rồi chúng ta đi đến cái chỗ chúng ta thấy rằng là tôi một lần đã sợ lắm rồi, tôi không làm nữa, cho nên tôi muốn xin xóa bỏ cái lỗi này. Từ ngày đó đến giờ 5 năm đi qua rồi, 6 năm đi qua rồi, 10 năm đi qua rồi, tôi không có làm một cái tội hình sự nào nữa hết. thì cái cơ hội quý vị xin xóa bỏ này nó mới là cao. Nếu quý vị vẫn còn đang văng cái vòng quản chế, làm sao chúng ta xin xóa bỏ được? Tại vì cái cơ hội chúng ta có thể làm cái việc này nữa không phải là thấp. Và chánh án họ cũng biết như thế, và công tố viên họ cũng biết như vậy. Vậy tại sao chúng ta bỏ thời gian, bỏ chi phí ra để làm cái việc này làm gì? Chỉ khi nào cái vấn đề này nó đã đi qua một cái thời gian cho thấy hạnh kiểm của mình nó trở lại tốt rồi, thì mình chứng minh được mình mới có thể làm một cái việc xóa bỏ cái hình sự này nó mới đúng. Giống như là di chú vậy, khi chúng ta bị quản chế, sau khi quản chế 5 năm thì di chú mới cho là chúng ta đã có hạnh kiểm tốt vì không có việc gì nữa xảy ra, đúng không? Thời gian 5 năm nó rất là lâu. Vì vậy những người mà muốn trở thành công dân Hoa Kỳ đó, khi quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ mà đùng một cái ngày mai quý vị bị một cái lỗi là quý vị phải ngồi chờ ít nhất là 8 năm nếu quý vị đi đến cái kết quả là quý vị bị kết tội. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, đến những vấn đề về record clearance, đến những vấn đề về dân sự, những vấn đề về tố tụng, về di trú, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Nói về vấn đề tội đại hình, khi chúng làm record clearance thì chúng ta mang tội đại hình, tức là felony đó. Nếu chúng ta muốn làm một cái việc xóa cái hình sự này, để rồi chúng ta đi xin việc làm ở những công ty tư nhân, chúng ta có thể nói là chúng ta không có lỗi gì hết. Vì khi họ làm những cái việc điều tra, họ sẽ thấy là cái lỗi của mình nó đã được xóa bỏ, nó đã được khép lại. Nhưng nói về vấn đề xóa bỏ một cái tội hình sự đại hình thì nó có hai bước. Cái bước đầu tiên là mình phải hạ cái tội đó xuống tiểu hình trước đã. Hạ bằng cách nào? Nó tùy vào cái lỗi. Có những cái lỗi chúng ta có thể hạ nó xuống được. Chúng ta gọi những cái lỗi đó là wobbler. Wobbler tức là một cái lỗi mà mình có thể đi đường này hay mình có thể đi đường kia. Quý vị có bao giờ thấy cái con lật đật không? Đó là wobbler đó. Nó có thể bật bên này, nó có thể bật bên kia. Và nếu cái lỗi của mình nó có thể hạ xuống được tiểu hình, thì cái việc đầu tiên là mình phải xin hạ cái lỗi đó xuống tiểu hình trước, rồi sau đó mình mới có thể xin hạ cái lỗi đó xuống để mà record clearance, tức là xin clear cái lỗi đó. Nó tùy vào từng cái lỗi một. Cái lỗi rào là cái lỗi mà chúng ta có thể nói rằng là tôi muốn xin được bỏ cái lỗi này xuống thành tiểu hình để tôi có thể xin được clear cái record của tôi. Wobbler là một cái loại lỗi mà chúng ta cần phải điều đình từ khi chúng ta bị cáo trạng cái tội. Tôi nói một cái thí dụ. Cái hình sự 275A nó là một cái tội hành hung rất là trầm trọng. Những người mang, những người bị cáo trạng cái lỗi này về vấn đề bạo hành trong gia đình á hả? Tức là quý vị đã có làm thương tích cho cái người đối phương. Ok? Và đó là một cái lỗi rất là trầm trọng đối với di chú. Vì vậy, ngay khi quý vị bị cáo trạng, thì quý vị phải biết rằng là cái lỗi đó mình phải điều đình như thế nào để cái lỗi đó nó không trở thành một cái lỗi mà gọi là mai mốt đây nó sẽ làm mình bị trục xuất. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải điều đình. Điều đình với công tố viên để hạ cái lỗi đó xuống. Ok? Nếu chúng ta không làm việc đó, thì chúng ta khi đi đến cái việc bị trục xuất, cái cơ hội chúng ta xin bãi cái việc trục xuất mà chúng ta nói về cái vấn đề này khó mà có thể làm được lắm. Những người mà mang những cái lỗi về vấn đề sắc nhiễu tình dục đó, chúng ta biết có những người phải đi đăng bạ, đúng không? Chứ vậy phải đi đăng ký với cảnh sát mỗi một năm. Có những lỗi chúng ta có thể xin để mà hạ nó xuống ở cái mực mà mai mốt đây mình có thể xin record clearance được. Nhưng đừng quên là những người mà bị cái lỗi này mà đi đến độ mà chúng ta phải đi tù tiểu bang ấy nhé. Tù tiểu bang tức là prison á. Mà chúng ta có lỗi, chúng ta bị kết tội từ 2 năm trở lên thì chúng ta phải làm một cái việc khác khó khăn gấp 10 lần như vậy để mà có thể xin đóng lại cái tội đó. Đó là trong cái trường hợp cái tội mình bị phạm mình có thể xin làm được việc đó. Có những người bị những cái lỗi không thể nào xin được. Vì vậy khi ở chức mực mà chúng ta bị cáo trạng tội là chúng ta phải tham khảo luật sư hình sự cho đúng và tham khảo luật sư di trú cho đúng nếu chúng ta là người thường trú dân mà không phải là một người công dân Hoa Kỳ. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề về record clearance, chúng ta phải biết là chúng ta phải làm như thế nào. Ok? Cho nên khi chúng ta nghĩ đến những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo nhé. Đừng nghĩ rằng là tôi có thể làm cái này, làm cái kia hay là thôi từ từ nó sẽ biến mất. Đấy, có nhiều người nghĩ như vậy đấy. Bao nhiêu lâu thì tự nó sẽ biến mất. Nó không thể nào xảy ra được. Vì vậy, tôi có thể nói rằng là cái việc record clearance nó rất là khó. Cho nên chúng tôi mong rằng là quý vị sẽ để ý đến những vấn đề này và nếu cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-7717. Xin phép quý cho tôi ngừng ở đây vì tôi có công việc phải tham dự. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 nhé. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và cố gắng làm sao để chúng ta có được những ngày tháng an bình sắp tới nhé. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn Khánh Chị rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ dạ thanh radio từ 8 giờ tới 8 rưỡi là chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính luật sư Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới được nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Chị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.